Cảm ơn mục sư chính đoàn trưởng của Nam Giới cho phép tôi có thời giờ này để cả chiều nay nhóm họp với đoàn Nam Giới, và chúng ta có thời giờ để đi qua khá nhiều thứ ở trong đoàn Nam Giới. Trong sự yên lặng, Chúa đã dùng các đầy tớ Chúa, các anh chị em trong hội thánh và trong giáo hàng để thực hiện bao nhiêu công việc. Ít khi chúng ta nghe hết tất cả những điều mà các ông đã làm cho công việc Chúa chung. Tôi rất vui mừng vì tôi ở chiều nay thì chia ra mỗi người một cái, nhưng mà tôi ở đây với đoàn Nam Giới chiều nay còn nghe thấy tất cả những cái chi tiết lớn nhỏ, sự trung thành của anh chị, của các ông khuyến khích lòng tôi rất nhiều. Tôi thường thường mình yên lặng, người đàn ông mình yên lặng, mình đứng phía sau, mình biến mất để cho mấy người khác thành, nhưng mà chiều nay chúng ta thấy tất cả những điều mà Chúa đã dùng trong sự yên lặng đều đặn, tất cả mỗi chúng ta đã theo Chúa, đã hầu vì Chúa. Chiều nay thì khúc kinh thánh mà chúng ta muốn suy nghĩ với nhau là khúc kinh thánh Sứ đồ Phaolô viết thơ cho Timôthê. Chúng ta biết rằng đây là một người già cả viết thơ cho một người trẻ, một đầy tớ Chúa, hầu vì Chúa rất là trẻ. Và ông ta viết cho chẳng những cho Timôthê mà cũng cho hội thánh của Chúa nữa, của những người hầu vì Chúa chung với Timôthê nữa. Cho nên những lời này là những lời chúng ta trong giây phút ngắn ngủi này chúng ta để ý với nhau một tí, xin Chúa giúp đỡ chúng ta trong vấn đề này. Ở trong cuộc đời chúng ta cũng như là có hai phần trong đời sống thuộc linh. Thứ nhất là con người của chúng ta trước mặt Chúa. Và thứ hai là công việc chúng ta làm. Con người của chúng ta trước mặt Chúa là một phần mà ít khi chúng ta biết, là trong đêm khuya, trong tất cả những đó, trong tất cả những gánh nặng giao chúng ta thì chúng ta phải làm. Nhưng mà khi chúng ta đã đổ hết sức làm việc rồi, như người đàn ông thì chúng ta nằm đó yên lặng. Chúng ta nuôi vợ, chúng ta nuôi con, chúng ta lo cho gia đình, chúng ta làm tất cả mọi thứ. Vì đó là cái trách nhiệm đã giao cho chúng ta, cho những người đi trước chúng ta. Và bây giờ cũng giao chúng ta khi chúng ta trưởng thành và chúng ta làm công việc đó. Thì chúng ta được huấn luyện để làm tất cả những công việc đó. Chúng ta gánh tất cả những gánh nặng đó. Có khi chúng ta chia sẻ, có một người bạn nào đó thì chúng ta chia sẻ gần gũi, thân tình thì mình nói hơn một tí. Mà thường thì mình cũng không nói gì hết, mình chỉ làm việc giống như người khác và yên lặng. Về tới nhà, gia đình và con thì mình rất là thương, mình cũng không nói tất cả những cái khó khăn mình đi qua, mình chỉ làm sao để đời sống của gia đình, của tất cả điều đó nó được hanh thông, đó là điều chúng ta vui. Có những lo lắng mà chúng ta không chia sẻ được, có những điều nằm bên trong mà chúng ta với là người đàn ông phải mang, phải chịu, phải gánh, đừng có than vãn gì hết. Thứ hai nữa là người đàn ông cũng không có khóc, cũng không có bày tỏ cái gì ta, tình cảm của mình ra. Khi tôi nhỏ tôi chạy té một cái thì mẹ tôi nói đứng dậy, con trai không có khóc. Thế nên là tôi đã được dạy từ nhỏ là một phần nào đó người con trai không có nước mắt, ráng chịu. Nếu cái nước mắt nó không chảy ra thì chảy vô bên trong. Thì chúng ta biết nó như vậy rồi. Thành ra dầu có gì đi nữa thì chúng ta vẫn yên tĩnh và chúng ta cố gắng yên tĩnh như vậy để đứng, để gánh vác công việc mà đã giao chúng ta trong gia đình, người chồng và tất cả và trong hội thánh nữa. Vì chúng ta lâu dài thì chúng ta sẽ định nghĩa cuộc đời chúng ta bằng những công việc chúng ta làm. Sau những công việc đó thì người ta thấy công việc đó, tôi khen cha, ông này thực hiện được nhiều việc, ông này gia đình, nhà cửa, tất cả ông này, con cái, tất cả sự thành công đó, người ta định nghĩa con người chúng ta bằng những công việc chúng ta làm. Nhưng bên sau đó con người của chúng ta không ai biết. Nhiều khi có người thân, người phối ngẫu cho có thể biết một phần nào chúng ta giấu. Ở trong đời sống của đức tin của chúng ta có cũng hai phần đó nó xuất hiện ra. Con người chúng ta trước mặt Chúa, và thứ hai là công việc mà chúng ta gọi là chức vụ hầu việc Chúa đó. Thì trong hội thánh cũng vậy, chúng ta nhấn mạnh công việc chúng ta làm cho Chúa, khuyến khích chúng ta làm công việc Chúa. Nhưng mà cái con người của chúng ta với Chúa thì rất là yên tĩnh, không ai nói gì hết. Người ta sẽ vỗ tay là ông này, ông A, ông B đã làm công việc này, đã hy sinh công việc này. Và chúng ta cũng ngồi yên đó. Và có nghĩa là sau khi chúng họ nói những lời đó, chúng ta sẽ làm gấp thêm một phần rưỡi nữa, hay là gấp đôi, hay tăng hơn nữa. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng người đàn ông của chúng ta cũng có một giới hạn chứ. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy ở trong Kinh Thánh đó, điểm đầu tiên của Chúa không phải là công việc chúng ta làm. Điểm đầu tiên của Kinh Thánh là con người của chúng ta. Chức vụ là phần thứ hai của đời sống chúng ta, không phải là phần thứ nhất của đời sống chúng ta. Như một cái bình nước vậy, cái vòi nước chảy vào, có vòi nước chảy ra. Công việc chúng ta làm là vòi nước chảy ra, mà nếu chỉ có vòi nước chảy ra đó mà không có người muốn chảy vào đó, thì trước sau gì cái bình đó nó cũng sẽ cạn. Ở trong đời sống thuộc linh, cái vòi nước chảy vào đó là điều Đức Chúa Trời đến làm việc trong đời sống chúng ta. Và chúng ta cứ tưởng rằng cái vấn đề chúng ta làm việc cho Chúa là vấn đề chính yếu, không phải. Vấn đề còn làm việc của chúng ta cho Chúa là vấn đề kết quả của những gì Chúa đặt vào trong đời sống của chúng ta. Đó là lý do mà tại sao Chúa kêu các môn đồ, Chúa nói trong tương lai chương trình, nhưng mà 3 năm trời Chúa đổ cuộc đời Chúa vào trong 12 môn đồ. Chúa chẳng đứng họ, Chúa ôm họ, Chúa đổ, giúp đổ tất cả những gì Chúa có vào trong đời sống của 12 người này. Chúa mất một người. Có nghĩa là con người mất đó, ở trên con đường đi đó, suy nghĩ càng bị cuốn vào trong cái gì? Cái gì tôi có thể làm cho Thầy? Mà quên đi rằng cái điểm của 3 năm đó không phải là những gì chúng ta, những 12 người đó làm cho Chúa, mà cái trung tâm của 3 năm đó là những điều gì Chúa làm cho những người đó. Và 11 người kia ở lại vì có 11 kia bị kẹp vào cái chỗ để mà đi vào sâu xa với Chúa, là chỗ mà Chúa có thể đổ sự sống của Chúa vào trong 11 người này. Một người không thể nhận điều này, định nghĩa mình là công việc làm cho Ngài.
Ở trong lịch sử của Hội Thánh, cô sẽ nói đến những người này làm cái này cái kia, tất cả những cái lịch sử của những người làm những việc lớn lao cho Chúa. Mà thật ra đó là kết quả của những gì Đức Chúa Trời làm việc cho nó. Sáng nay khi Mục sư Linh, khi ông đọc tất cả cho chúng ta cái giờ chót của bức thơ đó, những lời mà Martinita cầu nguyện với Chúa, thưa với Chúa, con tan vỡ và con cần Chúa hơn. Không phải là công việc mà Chúa trong cuộc đời của con, Chúa đặt con ở trong cái hoàn cảnh này, ở trong gia đình này, trong đất nước này, trong chỗ này, có ngàn người, có triệu người làm việc ra, giải quyết những vấn đề xung quanh. Nhưng mà con không muốn đi con đường đó, con muốn đi trong con đường mà Chúa ôm ấp con. Chúa cho con hiểu điều này. Và sáng nay chúng ta gần như mỗi người chúng ta khóc vì chúng ta nghe tiếng của Martin Luther nói với Chúa. Lô, Chúa, con, Chúa tạo nên con, Chúa biết con có thể đi bao xa, Chúa biết con sẽ gục ngã. Mà Chúa kêu con không phải chỉ để con làm cái gì cho Ngài, nhưng kêu con vì có tấm lòng kỳ diệu của Chúa. Ở trong tấm lòng kỳ diệu đó có một cái gì mà Chúa ôm lấy con. There's something in your heart I cannot tell, but it draw me to you. Your heart points to me.
Tôi nói này những chuyện đó, người đàn ông chúng tôi nói, to touch it. Chúng tôi được dạy dỗ để mà giữ, chỉ làm việc, không để người nào đi sâu vào cuộc đời của người đàn ông. Nhưng mà trước sau gì đâu đó thì cũng phải có một chỗ nào đó mà tôi tan vỡ như là Martin Luther vậy, nói với Chúa thành thật. Chúa, vấn đề không phải là con làm gì cho Chúa, nhưng mà điều gì Chúa sẽ làm cho con ở trong giây phút này. Chúa đặt con đây cũng không có sai lầm tí nào. Chúa đặt con trong cái giây phút đau khổ này, khó khăn này. Hội thánh của Chúa đã đi ra đã bao nhiêu năm tháng rồi, mấy thế kỷ rồi, và bây giờ con bứng đứng vào chỗ này. Con cũng không có tự đưa mình ra để mà làm người cả, làm người cải chánh hay là no. Con chỉ bị quyến rũ bởi tình yêu của Chúa cho con. Và vì tình yêu đó cho nên Đức Chúa Trời có thể nắm lấy cuộc đời của Martin Luther. Đức Chúa Trời đưa họ đi, ông đi vào trong chỗ sâu nhiệm với Ngài. Vì Đức Chúa Trời biết, Chúa đã tạo nên người đó, mà Chúa biết người đó không ở trong chỗ đứng im yên lặng này và cô đơn này. Những người đàn ông trẻ cô đơn, những người đàn ông trứng tuổi cô đơn, những người đàn ông già cô đơn, đổ hết con người của mình ra và xác sơ, không than vãn, mang xuống mồ tất cả những sự yên lặng đó.
Nhưng mà đến cuối cùng, Chúa tạo nên con là con người đàn ông thì con cũng phải là làm người đàn ông chứ. Ở trong sự tranh chiến ở giữa những con người đàn ông này, những mô hình của những người đàn ông của văn hóa này văn hóa kia, tất cả trong sự đụng chạm văn hóa đó, thì những mô hình đàn ông đó đụng chạm với nhau và họ giải quyết bằng những cái phương pháp quyết liệt.
Thì chúng ta cũng biết rằng Chúa đưa vào trong cái sự quyết liệt của tất cả những văn hóa và của tất cả những sự tranh chiến này. Và cuối cùng Chúa chết trên thập tự giá, và trên sự chết của Chúa cho chúng ta có một tiếng nói với chúng ta, Chúa là người đàn ông mà. Mẹ Ngài khóc, những người đàn bà khóc cái thảm thương đối với Chúa, nhưng mà Chúa biết Chúa là người đàn ông, Chúa đi vào trong chỗ này. Có nghĩa là gì? Nam tính của tôi được xác định ở trong sự yên tĩnh với Đức Chúa Trời của tôi.
Có một đường lối nào đó của Đức Chúa Trời đi vào trong lòng của người đàn ông và đụng rơi sau nơi người đàn ông, vì Ngài tạo nên người đàn ông. Ngài biết con, you will stand. Chúa không có ta không có một sai lầm khi con tạo ra con ta người con và người đàn ông. Con dạy dò con làm tất cả đó, nhưng mà con là người đàn ông. Và Chúa là người kiểu mẫu cho chúng ta. Vì Ngài được định nghĩa ở trong ân sủng của Đức Chúa Cha. Ngài là người đàn ông, được định nghĩa ở trong chiều sâu của lẽ thật. Và vì thế cho nên follow, viết thơ chứ mà thế. Follow cũng là một con người đàn ông, cũng là đau đớn, một con người dằn vặt, con người không thể bình tĩnh được tí nào hết. Một con người tay đó vì có sự dằn vặt bên trong và đổ máu người khác một cách trang hòa mà không gớm tay. Vì có sự rối loạn bên trong và tôi rằng bằng lòng giết người khác. Con người đàn ông không thể tự mình tạo ra một con người đàn ông mới. It only come from God. Chỉ có trong bàn tay, trong hơi thở của Đức Chúa Trời mới có là Đấng đã tạo ra, mới có cái hình ảnh, mới có sự thành hình của một người đàn ông ở trong ơn huệ của Chúa. Chúng ta phải sống, chúng ta mang tất cả những cái thách thức của văn hóa của chúng ta, của tất cả những nền văn hóa này, nhưng mà chúng ta cũng hiểu điều này. Khi chúng ta đến với tin lành, Đức Chúa Jesus Christ nói, có, ta đã sống cuộc đời của người đàn ông thuần theo ý Cha, và bây giờ con cũng phải bước đi với ta trong con đường này để con trở thành người đàn ông mà ta muốn con là. Đức Chúa Cha không có sai lầm khi tạo nên con người đàn ông. Trong sự cô đơn của tất cả cái này con chịu đó, thì con biết rằng ở đây có chỗ cho ta. Tôi trích rất là ngắn Timothy thứ 2 đoạn 1 câu 8 đó. Trong đó có thứ như vậy. Tôi nói đến sự nuôi dưỡng. Đức Chúa Trời phải nuôi dưỡng chúng ta trước khi chúng ta có thể làm gì cho Chúa. Cái sự tài giáo lớn là tôi có thể làm cái gì cho Chúa tự tôi. Đó là tất cả những sự cố gắng của con người này và tất cả những phong trào ở trên thế giới này. Nhưng mà chỉ có cho hội thánh Chúa nói nên trước tiên con, để ta bồng ấm con, để ta nuôi dưỡng con trước cả. Trước khi con có thể nếm biết tất cả sự ngọt ngào của ta, thì trước khi con có thể nói điều gì, trước khi con có thể thành hình con người của Chúa ở trong sự ngọt ngào này của tin lành. Sứ đồ Phaolô viết vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức thành thật mà ở đời cách bình tĩnh yên ổn. Bắt đầu là sự cầu nguyện. Cầu nguyện mà giữa cái thế giới gươm giáo này, súng ống này, nó đi bao xa. Chuyện gì mà tôi cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, cho vua? Ông có súng, ông có ống, ông có quyền, ông có máy chém. Tại sao tôi phải cầu nguyện cho ông làm với cái gì? Nhưng mà khi Thiên Lành mang chúng ta vào chỗ này, mang vua, Chúa với tất cả quyền, cái máy chém nó đến chỗ này đó, thì Chúa nói là con, tất cả đó sẽ không có một sức mạnh nào hơn lời cầu nguyện của con. Khi tâm lòng của con hướng về Đức Chúa Trời, ta tạo nên con để con có thể nói chuyện với ta, khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn. Ở trong cái thế giới của máy chém nó không có tạ ơn, không có cầu xin, không có kêu vang. Ở trong thế giới nó bây giờ, con là người của Đức Chúa Trời. Trước hết tất cả con đi vào trong cái hình ảnh này, trong cái nếp sống của tin lành này. The only thing you can do now is you enter into the God's ways of being. Stop doing. Let me care for you before you go out to do something for people. Can you quiet yourself down? Can you receive? You have nothing to give except what I give you. Khó cho người đàn ông để nghe những lời đó. Người đàn ông bất lực ngồi đó cầu nguyện. Nhưng cuối cùng tất cả những buổi nhóm cầu nguyện ở trong hội thánh chỉ cho bình đàn bà thôi phải, vài ông già thôi phải. Somebody had teach us to pray, to rely on God. Ai đó phải dạy chúng ta, lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta để chúng ta có thể nghiêng mình lên để có thể còn cầu nguyện, khẩn xin và nài xin, vì có tất cả nó nằm trong bàn tay Đức Chúa Trời, không nằm trên bàn tay của chúng ta. Khi tâm lòng đầu phục Chúa, khi tâm lòng đến cho yên tĩnh đó, thì mới thấy rằng cầu nguyện, khẩn nguyện, cầu xin, nài kêu vang, tạ ơn nữa. Ở trong sự khó khăn đó, lời cảm ơn nhảy ra cho mọi người. Trước hết, trong số mọi người, tất cả mọi người là có vua, có những cầm quyền. Vậy thì cái chuyện vua đâu có đứng riêng. Vậy thì những cầm quyền đó không phải là những người cầm quyền. Họ nằm trong cái số của Đức Chúa Trời, của tình thương Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta để họ riêng ra, họ hăm dọa chúng ta. Nhưng họ nằm ở trong đường tạm bàn tay Đức Chúa Trời. Để làm gì? Để chúng ta được lấy đều nhân đức thành thật. Ở đời, con được mang vào đời, con sẽ ở đời, con sẽ đi qua cuộc đời, con sẽ chấm dứt cuộc đời này. Đây là cuộc đời ban cho của ta cho con. Nó không có đến từ vua, không có đến từ ai hết. Và đây là con nhớ điểm đầu tiên con được sinh ra, cho nên con phải đi qua cuộc đời này. Và con sẽ ở đời này. Và đến cuối cùng của đời sau con sẽ đi trọn cuộc đời của con. Để chúng ta là những người tin cậy Chúa nó được ở đời này gì? Bằng cách nào ở đời? Ở đời với lấy điều nhân đức và thành thật. Nhân đức the virtue, thành thật một cái hình khác của Đức, sự trung thành của Đức Chúa Trời ban cho. Thứ hai nữa là gì? Để ở đời cho bình tĩnh và yên ổn. Hai cái chữ mà chỉ có trong Kinh Thánh mà không có chỗ khác. Bây giờ Kinh Thánh dạy cho người đàn ông mấy chữ đó: nhân đức, thành thật, bình an và bình tĩnh và yên ổn. Bình tĩnh là cái hành động bên ngoài, yên ổn là cái chuyện bên trong. Người đàn ông sẽ đứng ở trong bên ngoài, thế giới bên ngoài có một sự yên bình tĩnh của, và bên trong sự yên ổn tâm lòng mình cho cả hai. Và gì nữa? Chúa nói gì? Con sẽ có sự nhân đức là tất cả sự tốt đẹp, tất cả những virtue của đến từ Đức Chúa Trời và sự chân thành của mình nữa. Làm thế nào tôi sống trong thế giới này mà chân thành được, thành thật được, mà nhân đức được? Trong thế giới giết chóc này làm sao? Hâm dọa làm sao? Chỉ có tâm lòng yên tĩnh nơi Chúa của chúng ta mới có thể có được bốn điều này. Để cho chúng ta không suy nghĩ bốn điều này. Bốn điều đến từ nhân đức, thành thật và bình tĩnh và yên ổn. Con, đây là đời sống Chúa ban cho con. Sự kêu gọi, sự thách thức tất cả đó, đây là điều Đức Chúa Trời ban cho con. Cả cuộc đời con sẽ có bốn điểm này. Nhưng mà chưa hết, ông nói là cái điều mà Chúa muốn con làm được cuộc đời của con, Chúa cho con để con sống với bốn điều đó, thì có thêm hai điều đó là ông dùng hai chữ nữa. Đó là một điều sự lành và tốt đẹp, đó là goodness and also beauty before God. Để cho chúng ta những người đàn ông mà suy nghĩ đến beauty, the last thing. Người ta đến với những người đàn ông để làm cái gì cho nó mau, nó hiệu quả. Chứ còn cái chuyện đẹp á, thì để cho mấy bà. Mình không có thời giờ cho đẹp. Mình phải lo những cái chuyện chính. Còn cái chuyện đó thì con cái nó lo chuyện đẹp. Mình mặc quần áo cũ cũng được. Một cái camera xùi, thắt nó vô đi cho nó xong để làm công việc. Người ta không đánh giá tôi trên vẻ đẹp. Người ta đánh giá tôi với tất cả gì tôi thành công thực hiện được trong thế giới này. Nhưng mà Chúa nói nữa. Trong đời sống của con sẽ được nuôi dưỡng bởi sự tốt đẹp, sự lành và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Như vậy thì trong tấm lòng Đức Chúa Trời có sự đẹp đẽ và Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta cho sự đẹp đẽ. Người đàn ông chúng ta phải hiểu điều này, vì cớ Chúa tạo nên Chúa cho sự đẹp ngài, từ sự đẹp đẽ ngài đổ lên trên chúng ta là những người đàn ông. Sáu chữ mà Kinh Thánh chừng đó là những chữ mà chúng ta không khi nào suy nghĩ tới. Nhưng mà Chúa dừng chúng ta lại, Chúa nói đây là chỗ mà Đức Chúa Trời đặt cho người đàn ông đứng. Có phải những lời này là những lời mà Phaolô nói với Phi-rơ? Ông Phaolô không nói ra, nhưng con ơi, Timôthê ơi, cả một đời sống ta đi giết người và ta đã làm bao nhiêu mà ta không biết điều này, cho đến khi ta gặp Chúa Giêsu Christ mà ngài đem sáu điều này vào đời sống của ta. Bây giờ ta đi giảng dạy, ta làm tất cả mọi thứ mà không phải biết là bên trong của cuộc đời này là tất cả sáu điều quý báu này Đức Chúa Trời ban cho. Một cuộc đời Đức Chúa Trời đã ban cho. Có nghĩa là nếu Chúa không cho thì tôi không có. If God doesn't give, I don't have it. Vô quang, máy chém, this matter. Nếu tôi không đứng trong chỗ Chúa, tôi sẽ sợ hãi. Tôi nói những lời này vì ở giữa chúng ta có bao nhiêu người mang thương tích trầm trọng, đói khát, bệnh tật, tù đày, khốn đốn. Mỗi lần tôi họp các mục sư, tôi nhắc các mục sư rằng ở trong tất cả các mục sư đoàn của nước Mỹ này chỉ có mục sư đoàn Việt Nam gần 50 người mục sư ở tù. Tôi không ở tù. Chúa đặt tôi hầu vì Chúa những người anh em này, họ đã ở tù, họ mang tất cả thương tích. Và tôi nói đây là điều Chúa ban cho giáo hàng Việt Nam. Tôi quý trọng những đầy tớ này của Chúa, những con người này của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Trong sự yên lặng của lòng tôi nói cảm ơn Chúa vì Chúa đã đưa những con người đau khổ này đến cho chức vụ của giáo hàng chúng con. Và chúng con quý trọng những con người này, đói khát, khốn đốn hết mà vẫn trung tín với Chúa. Vì trong bụng tuổi già bước đi không nổi hầu về Chúa với chúng ta đó, thì tôi nói rằng đây là những con người mà ra từ tấm lòng của Đức Chúa Trời cho giáo hàng Việt Nam. There is no other group of pastors with so many, the high percentage of people who are broken and stay in prison. We did not ask for that. It is God working, shatter us totally, send us into the incredible experience in order that we can learn the gospel. Sau điều đó, Chúa, con, không khi nào suy nghĩ, bình tĩnh, yên ổn, nhân đức,
thành thật, tốt lành, đẹp mắt. Vì con đọc những lời này thì con sẽ dừng lại trước mặt Chúa. Những lời này là những lời dành cho con, những người đàn ông đau khổ này, những người đàn ông đang ở dưới tất cả những sự căng thẳng này. Chúa, con sẽ đi vào trong sau điều này, những sự nhân đức, sự thành thật, sự bình định, sự yên ổn và sự tốt lành, sự đẹp đẽ của Chúa cho con. So let me merge myself into your grace. Để con đắm mình vào trong ơn sủng của Chúa, quên hết mọi sự vì Chúa thương con đến mức này. Rồi sau đó để xem thử tình thương đó, sự cảm nhận khủng khiếp của Chúa cho lòng cuộc đời con, nó sẽ đi đến đâu. Oh, it will bring into a new history of my life. Nó sẽ mang một lịch sử mới cho đời sống của con là người đàn ông. Con sẽ khác những người đàn ông khác vì đây là một con người được Chúa chúc phước, một con người được mang vào trong chiều sâu của Đức Chúa Trời. Đây là cái khung cảnh, đây là cái atmosphere để cho Chúa nuôi dưỡng chúng ta. Các đầy tớ Chúa, các anh chị của tôi, những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi hơn tôi, những người đàn ông ngồi đây, đây là sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta. Khi chúng ta không ở trong này, thì tất cả những sự rối loạn, cuộc đời không có sự nhân đức, cuộc đời không có sự thành thật, cuộc đời không có sự bình tĩnh, cuộc đời không có sự yên ổn, cuộc đời không có sự tốt lành, cuộc đời không có sự đẹp đẽ trước mặt Chúa, thì sống cách sao đấy? Anh chị em ơi, anh tôi xin chị, các bạn của tôi, đây là gia tài Chúa ban cho chúng ta, những người đàn ông trong Chúa. Come, embrace it. Đắm mình vào trong sự thương xót của Chúa cho mình. Nhận tất cả những gì Chúa đang đổ ra cho cuộc đời của chúng ta, những người đàn ông của Chúa. Để cho ân sủng này dầm thấm chúng ta. Tôi không biết anh các bạn ở tuổi nào, 20, 30, 40, 50, 60. Tôi đang ở tuổi 80 và tôi cầu nguyện với Chúa. Nguyện Chúa là Đấng đã nuôi dưỡng con trong những năm tháng của đời con. Thì trong những năm tháng này, con cũng sẽ xin Chúa cho con đắm mình vào trong sự đẹp đẽ của Chúa. Rồi chuyện hầu việc Chúa nó sẽ đến. Những cánh đồng sẽ mở, những tiếng kêu sẽ đến. Nhưng nó phải là chuyện chính. Trung tâm của đời chúng ta không phải là công việc. Trung tâm đời sống ta là Chúa của chúng ta. Sự đổ ra của Chúa chúng ta trên cuộc đời của chúng ta. Sự dư dật của Chúa cho chúng ta. Vì cớ tôi tin là Đức Chúa Trời không có lợi dụng tôi. Ngài không đẩy tôi vào chỗ thế kẹt để bắt ép tôi. Ngài đổ giàu có đầy đủ trên đời sống. Như vậy thì ở trong đường lối của Đức Chúa Trời, người đàn ông có một chỗ yên lặng. Sư đồ Phaolô trước hết con học những điều này. Khẩn nguyện, cầu xin, kêu van tạ. Có nghĩa là gì? You stop. Slow down. Con đừng có rối, đừng có chạy luôn thôi. Con yên lặng xuống trước mặt ta đi, mà con ngồi với ta, con kêu vang, con khẩn nguyện, con nài xin, con tạ ơn. Rồi con sẽ thấy tất cả cái phép lạ đời đời của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong những ngày tới này. Điểm đầu tiên của chúng con đời sống ta không phải là công việc. Điểm đầu tiên của đời sống chúng ta là Chúa, sự ngọt ngào, sự đầy dẫy của Chúa cho chúng ta. Có phải trong giáo hạt, có phải trong hội thánh, chúng ta tưởng lầm, và chúng ta chạy hụt hơi và chúng ta tạo nên những sự căng thẳng khủng khiếp và chúng ta biết máu chảy dầm dề. Lạy Chúa, chỉ có trong cánh tay của Chúa, trong tâm lòng của Chúa, con mới có thể ngã đầu con, những người đàn ông ngã đầu vào trong lòng Chúa yên tĩnh. They will not talk about me, what I'm doing, but they will talk about how I come to you, how I'm loved by you. Everything else fade away. It is the marvelous love you have for me as a man. Tôi sẽ trở về gặp vợ tôi. Vợ tôi hỏi, cái gì vậy anh? Nothing. Đừng giấu em. Có một cái gì trong đời sống anh? Có gì mới trong đời sống anh? Oh, khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang và gì nữa? Và gì nữa? Nhân đức thành thật, bình tĩnh, yên ổn, đều tốt lành và đều đẹp. Từ nơi Đức Chúa Trời cho anh. Như vậy thì hôn nhân nó sẽ bước vào một bước khác phải không? Vợ mình, con cái mình sẽ thấy mình có khác phải không? Đây là những con người được sức giàu. Đây là những con người mà sừng giàu của nơi thánh đổ tràn trề rồi thơm tho trải ra của những người đàn ông của Đức Chúa Trời. Sư đồ Phaolô học bài học đó. Chấm dứt cuộc đời phạm thượng, chấm dứt cuộc đời tàn bạo, chấm dứt cuộc đời bắt bớ, chấm dứt cuộc đời đổ máu. Yên tĩnh con. Calm down. Come. Let me love you. Stay in my love. Các bạn, chiều nay các bạn tôi có thể đến trong chỗ dư dật của Chúa và đắm mình yên lặng trong sự thương xót Chúa. Tôi biết chức vụ một phần nào. Anh chị em, there's something greater than be successful as a pastor. There's something more important for us than doing things. There is the heart of God. It's for you and me.
từng ngày tấm lòng của sẽ đổ ra cho anh, các bạn và tôi là những người đàn ông. Những câu tới thì tôi không hết giờ rồi, thôi tôi phải chấm dứt. Ấy là nói gì? Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết là thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời là người, tức là Đức Chúa Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài và làm giá chuộc cho người. Ấy là lời chứng đáng là gì? Nói đến cái căn bản của đời sống mà chúng Chúa kêu gọi chúng ta đi vào đây. Tại sao mà con được thương? Vì cớ Đức Chúa Christ đã làm những điều này cho con. Hãy đứng trung bản, phải đổ, mà chết cho con. Bình yên, con bước vào trong chuyện này. Và đến cuối cùng, Ngài phó chính mình làm cứu chuộc cho con nữa. Đừng có đi ra, đừng có xây dựng, đừng có giảng cái gì khác hơn là cái nền tảng của Đức Chúa Christ trên đời sống của chúng ta. There are nothing else worth for me to preach, to say any time of my life except Jesus Christ. Yeah, chúng ta không có gì để nói. There's nothing for us to say in our district except Jesus Christ. Be clear about that. Đức Chúa Jesus Christ ở giữa chúng ta. Và sự kêu gọi cho anh em, tất cả các bạn, những người đàn ông, đi vào trong Đức Jesus Christ cách sâu đậm. Để cho Ngài bước qua đời sống anh, các bạn. Để cho Ngài thương yêu các bạn. Để cho Ngài đi sâu vào. Để cho Ngài đổ tròn sự sống của Ngài trên anh, các bạn.
Đừng sợ hãi. Sống trong sự ban cho này của Chúa cho các bạn. Ngài đã phó chính mình Ngài cho làm giá chuộc cho mọi người. Ấy là chứng đáng, đáng đúng kỳ, đúng kỳ. Là nói thật không nói dối. Đúng kỳ tức là cái timing. Không biết các bạn sao trong công việc tụi mình cái vấn đề timing là vấn đề khó khăn đó. Làm đúng chuyện mà trật thì giờ là thôi chết rồi, còn cái gì nữa. Trong chiến tranh mà mình mất cái timing còn cái gì nữa không timing. Mà chúng ta thấy rõ rệt trên thế giới, people lost timing, good thing but wrong time.
Đúng kỳ, người của Đức Chúa Trời sẽ ở trong đúng kỳ. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Gánh nặng đặt trên vai của chúng ta, trong tâm trí chúng ta, trên lòng của chúng ta, người đàn ông phải mang này. Chúa sẽ ban cho là sự khôn ngoan đúng kỳ, thật sự. Vì lời chứng ấy, ông nói, bây giờ, you know what? Oh, that is một lời chứng. Talking about
our experience. Nói về những gì tôi đã kinh nghiệm, nói gì mà tôi biết
trong thân xác, trong xương thịt của tôi.
Chức vụ không thể nào khác hơn là từ trong thân xác, từ trong sự sống của mình được Chúa Trời nói. Đừng có lanh chanh đi kiếm chỗ. Nếu Chúa không đi với chúng ta đi kiếm chỗ, nó sẽ là một sự đau khổ cho chúng ta. Cho các đầy tớ Chúa, tôi cũng còn cầu nguyện với đại gia. Bình yên trong Chúa trong chuyện này, để Đức Chúa Trời dẫn mình vào trong chuyện này. Don't try to be smart. Bỏ các bạn tưởng người khác họ ngu lắm hả? Họ không hiểu con đường làm mình hả? Họ biết chán chê. And they will return to you and me what we want to do. Giữa người đàn ông không có tha thứ trong chuyện này. Vì thế cho nên con đừng có tranh chua trong chuyện này. Đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời với chúng ta. Đức Chúa Trời đời đời cho chúng ta. Đúng kỳ, nói thật không nói dối. Vì lời chứng ấy, vì lời chứng đó bảo tôi nói về cái gì tôi biết đó, thì bây giờ tôi được cử ra để làm gì? Để làm thầy giảng, là người giảng, làm sứ đồ, làm giáo sư, để dạy, để cho dân ngoại và dạy họ biết đức tin. Somebody will hire, teach me about Christ. Dạy tôi về đức tin, dạy tôi về tình yêu, dạy tôi về hôn nhân ở trong Chúa, dạy tôi về sự quý báu của tâm lòng của Đức Chúa Trời. Họ sẽ khát khao làm thế đi tiếng nghèo. Chúng tôi muốn nghe, chúng tôi muốn biết điều này, sự quý báu này.
Không phải sáng nhà thờ, không có làm những chuyện này kia, nhưng mà sự quý báu của Đức Chúa Trời bên trong.
Teach me, tell me about this one more.
Vì thế giới này chỉ dạy, chỉ nói về những cái chuyện chân chua này. Chỉ có những con người của Đức Chúa Trời mới có thể gì? Dạy họ về đức tin và lẽ thật. Khi mình qua đời, con mình sẽ nói, my dad, dạy tôi về đức tin và lẽ thật. My uncle, my brother, dạy tôi về đức tin và lẽ thật. Và suốt đời tôi không bao giờ quên, không bao giờ bỏ đi.
Trong cái nền tảng đó, Đức Chúa Trời đặt cho chúng ta, để cho những người đàn ông đứng trên nền tảng. Trong cái khung cảnh Chúa thương chúng ta, trong cái nền tảng của lẽ thật đó. Và cuối cùng là gì? Có công việc là gì? Chúng ta sẽ nuôi dưỡng người khác.
Vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. The last word, giận dữ và cãi cọ. That's not belong to you. Don't let it get into your heart.
The bitterness, the doubting, the anger, doesn't belong to God.
Người đàn ông mà giận dữ và cãi cọ, you gotta see it. No, you don't go that way.
Ta muốn con bước qua khỏi đó và đưa tay thánh sạch lên trời và gì và đều tất cả muốn những người đàn ông đưa tay thánh lên trời. Can you raise your hand up? Ở trước mặt Chúa, vì tôi đã kinh nghiệm sự tình thương của Chúa trong đầy dẫy trong tôi và tôi đưa tay vì con đã nhận tất cả những điều này từ Chúa và con đưa tay này lên với Chúa. Con nói con là người đàn ông, người chồng, người vợ, người chồng và tất cả người cha và tất cả người chú và bác đây, con cầu nguyện mà gì lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi. Lời cầu nguyện này sẽ chinh phục thế giới vì cớ nó ra từ nguyên tâm lòng của những người đã được Chúa thương. Don't put the pocket, take it out of pocket. Raise it. Chúng ta không thể tự mình đưa cánh tay này lên nếu không phải là sự sức dầu của Chúa. Những điều trên kia đã trở thành hình trong đời sống của anh những người đàn ông. Bàn tay chúng ta sẽ làm bậy, sẽ giấu trong cái túi này cho đến khi bàn tay nó được rửa sạch và đưa ra cầu nguyện cho ra. Đây là chức vụ nuôi dưỡng cho cả thế giới khắp mọi nơi. You are American, yes, do it. You are a Vietnamese, yes, do it. You are a Chinese, yes, do it. In the name of Christ, in the name of what God did for you.
Mình yêu những cái cầm quyền, những vua chúa.
Mấy người đó đâu có đưa tay lên trên trời mà cầu nguyện được. Họ đâu biết chứ cầu nguyện. Your hand will be chosen for you to raise up before God and bless the whole world. And then as your son, I'm not, con cái của mình, con trai của mình, nó thấy mình làm điều đó. Chú bác mình, con cháu mình, nó thấy ông chú tôi, ông bác tôi, ông gia tôi đã làm điều đó. Thì tôi cũng muốn là đứa con trai, tôi không được ai. Bằng tay tôi sẽ sạch và tôi sẽ cầu nguyện cho cả thế giới này. Yes, I will go where my dad went. Tôi sẽ đi bất cứ nơi nào cha tôi đã đi. Tôi sẽ đi bất cứ nơi nào ông bác tôi đã đi, ông chú tôi đã đi. Tôi đi đi bất cứ nơi nào mục sư tôi trong hội thánh đã đi. Vì có bàn chân đó đẹp, vì có con đường đó sáng của ánh sáng đời đời của Đức Chúa Trời. Dành cho những con người đàn ông tin cậy Chúa, được Chúa thương. Anh chị em, come, đến gần Chúa. Let him love you. Để cho Chúa yêu chúng ta. Tôi nói với anh chị em là những người đàn ông. Tôi nói điều này để cho Chúa yêu mình. Để cho đổ tất cả sự sống của Chúa vào trong mình. Let's see how he loves us.